Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, trong những ngày tháng 5, khi tiếng ve kêu râm ran gọi hè, khi những cánh phượng đỏ, bằng lăng tím đua nhau khoe sắc, cũng là lúc các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên bước vào những chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho các hoạt động của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện trên giảng đường. Những hoạt động nổi bật đó là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5, với sự tham dự của gần 200 đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 50.000 đoàn viên thanh niên toàn Đại học Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn chọn đại hội điểm cho khối trường đại học trong cả nước. Với khẩu hiệu là đổi mới, khởi nghiệp, hành động, đại hội đã đề ra 3 mục tiêu trọng tâm, 11 chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp thực hiện các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới. Với tinh thần khách quan, dân chủ, đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào ban chấp hành đoàn khóa 5. Đồng chí Nguyễn Đình Yên, phó bí thư đoàn khóa 4 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 7 tháng 5 tại vòng chung kết khu vực miền Bắc, hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường lần thứ 2 năm 2017, các thành viên của đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua đội tuyển thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an để giành giải nhất. Đây là hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Với sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và kiến thức qua 5 phần thi, chúng tôi là sinh viên, theo dòng lịch sử, nhà thông thái trẻ, nhà hùng biện tài ba, ánh sáng soi đường. Đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải 3 vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, một mùa hè nữa lại đang dần gõ cửa, những tiếng ve râm ran trên khắp các con phố nẻo đường cũng là lúc các bạn sinh viên, người thì tốt nghiệp cuối cấp ra trường, người thì chuẩn bị cho kỳ thi cuối để bước vào môi trường học tập mới. Tất cả sẽ trở thành hoài niệm, thay vào đó là sự lo lắng của những bạn sinh viên năm cuối với việc lựa chọn công việc, liệu có phù hợp với ngành học sau khi ra trường, yêu cầu của người chủ lao động v.v. Đó là những băn khoăn mà chúng ta vẫn thường thấy ở hiện tại. Và trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề Nỗi lo thất nghiệp của sinh viên sắp ra trường qua phần trò chuyện cùng các khách mời. Đầu tiên xin giới thiệu anh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Dũng Thảo. Bạn Văn Trọng Hoàng hiện đang làm việc tại trang trại Dinofarm Đại Từ Thái Nguyên và bạn Phan Thị Thùy Trang. Trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng các khách mời đến với câu chuyện do cộng tác viên Văn Thành ghi lược.
Nguyễn Thanh An, sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, đang tất bật cho lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và làm hồ sơ ra trường. An chia sẻ, hiện tại An đang làm khóa luận tốt nghiệp và hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 này. Có rất nhiều điều cần chuẩn bị để sẵn sàng cho hành trang sau khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng trăn trở lớn nhất đối với bản thân chính là việc làm sau khi ra trường. Hy vọng với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình có được trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, An sẽ tìm được một công việc phù hợp theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
Vâng, trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, cũng giống như bạn Nguyễn Thanh An, trong câu chuyện ngắn mà các khách mời cũng như là quý thính giả vừa nghe, thì một khách mời có mặt trong phòng thu ngày hôm nay đó là bạn Phan Thị Thùy Trang, cũng đang ở trong cái hoàn cảnh tương tự. Vậy thì bạn hãy chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề này.
Là một sinh viên sắp ra trường thì tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng khi sắp tới phải bước ra ngoài xã hội và bắt đầu một kỳ tìm kiếm một công việc mới. Tuy nhiên thì để có thể chuẩn bị cho tốt cho tương lai này thì tôi cũng đã có rất là nhiều dự định để tìm kiếm một công việc cho chính bản thân mình, phù hợp với bản thân mình. Như là tìm kiếm công ty có tuyển dụng về lĩnh vực truyền thông để ở dưới Hà Nội cũng như ở Thái Nguyên để có thể có một tìm thấy một vị trí phù hợp nhất cho tương lai.
Vậy thì bạn đã tìm hiểu những cái đơn vị mà mình sẽ, có nghĩa là những cái công ty mà sẽ có cái tuyển dụng nhân sự, thì bạn sẽ lo lắng gì khi mà bước chân vào làm việc ở một môi trường mới?
Có khi bước chân vào một môi trường mới thì tôi có rất là nhiều lo lắng. Thứ nhất là khi mới ra trường thì chắc chắn là chưa có nhiều kinh nghiệm, nên khi bước vào một công ty đó thì sẽ không tránh khỏi những vấp ngã cũng như là những khó khăn ban đầu trong việc tác nghiệp. Do đó tôi đã chủ động nâng cao khả năng nghiệp vụ cũng như là trực tiếp nói chuyện với nhà tuyển dụng để có thể nâng cao kỹ năng cũng như là hoàn thiện bản thân hơn để có thể hợp với cơ quan mình muốn hướng đến làm việc.
Theo thống kê số liệu từ hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4 năm 2016 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện và tổ chức, thì trong quý 4 của năm 2016, tình trạng thất nghiệp được đánh giá là có dấu hiệu giảm nhẹ so với các quý trước. Tuy nhiên thì tỷ lệ thất nghiệp ở trình độ đại học tiếp tục tăng. Theo đó, trên tổng số hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp thì có tới 471.000 người có chuyên môn kỹ thuật, nhiều nhất là ở nhóm trình độ đại học trở lên với 218.800 người, tăng 16.500 người. Vậy thì dưới góc độ là nhà tuyển dụng cũng như là người chủ doanh nghiệp thì anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Dũng Thảo có suy nghĩ như thế nào về thực trạng này?
Cảm ơn bạn. Trước hết thì tôi cũng dưới góc độ một nhà tuyển dụng thì tôi cũng thấy với các bạn sinh viên, cái thứ nhất là về hành trang chuẩn bị cho các bạn khi mà các bạn ra trường, thì đặc thù của sinh viên Việt Nam thì nó hơi khác với sinh viên nước ngoài. Các bạn sinh viên nước ngoài thì các bạn trong cái quá trình học tập các bạn cũng va chạm với doanh nghiệp thực tế và cũng đã đi làm những công việc làm thêm, nhưng mà nó liên quan đến cái ngành học của các bạn ngay từ cái lúc trên ghế nhà trường. Thì sau khi mà ra trường thì các bạn hòa nhập vào cái môi trường rất là nhanh. Cái thứ hai là vấn đề định hướng, thì tôi thấy rằng hiện nay thì các bạn sinh viên là có những đợt tôi tuyển dụng thì có rất nhiều hồ sơ tuyển dụng vào một vị trí như kế toán bán hàng, nhưng mà hồ sơ nộp vào thì nhiều cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như là đại học tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin đào tạo từ xa. Thế thì cái đấy thì ngay từ đầu các bạn đã định hướng cho mình chưa tốt. Vì nếu mà các bạn định hướng tốt ngay từ đầu thì mình có thể là xác định sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp thì mình làm cái gì mà mình theo cái ngành học đấy nó phù hợp hơn. Cái thứ ba là với góc độ là một nhà tuyển dụng thì tùy từng công việc, tuy nhiên là tôi thì đối với cái địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì thường thường là tôi tuyển dụng những bạn mà tốt nghiệp mà ví dụ như là trung cấp hoặc cao đẳng nhiều hơn, bởi vì các bạn sinh viên đại học thì các bạn cũng có nhiều cái ước mơ hoài bão khác, và dĩ nhiên ước mơ hoài bão thì là tốt, nhưng mà nó xảy ra cái tình trạng nhảy việc khá nhiều, đâm ra là nhà tuyển dụng cũng rất là cẩn trọng trong cái vấn đề đó. Vì đào tạo được một nhân viên làm việc tốt mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng mà nếu mà nhân viên đó mà không làm đủ một cái thời gian theo yêu cầu nhà tuyển dụng thì cái đấy là thất thiệt của nhà tuyển dụng.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn. Và trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay thì bạn Văn Trọng Hoàng là một người mà đã có nhiều những cái trải nghiệm thực tế trong cái công việc mà bạn đang đi làm. Vậy thì bạn nghĩ sao về cái vấn đề tìm việc làm sau khi ra trường này?
Về cái vấn đề tìm việc làm sau khi ra trường thì chắc hẳn như cái tâm lý của mình thôi, đó là khi mà ra trường ấy thì sinh viên cảm thấy rất là sợ khi phải đối mặt với công việc thực tế chúng ta ra trường. Và các bạn đã đi tìm những công việc mà nó đòi hỏi của các bạn rất là cao, đó là phải có được công việc phải nhàn hạ và có lương cao, thì điều này hoàn toàn là không thể. Ngoài kiến thức chúng ta học ở trên trường ra thì chúng ta cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào. Ngoài công việc các bạn đi làm thêm thì cũng không đáng kể là bao nhiêu. Và khi đi làm thực tế thì em phải học thêm từ các doanh nghiệp rất là nhiều. Do cái cái việc học ở trên trường nó không thực sự sát với lại cái công việc thực tế mà em phải làm. Đó. Thì tìm việc làm và nhảy việc nó là một việc tất nhiên là phải xảy ra đối với những cái bạn sinh viên đại học.
Vậy thì có một câu hỏi muốn hỏi thêm bạn, đó là bạn có thể chia sẻ về những nơi mà bạn đã làm và cái công việc đó hiện nay là như thế nào?
Thì trước đây mình cũng có một chút là bước chân vào cái con đường khởi nghiệp. Thì mình có thành lập ra một cái doanh nghiệp riêng dành cho mình với những người bạn ngay khi còn là sinh viên. Nhưng mà nó cực kỳ là có rất nhiều cái khó khăn. Và đội nhóm của mình đã phải chia tay cái doanh nghiệp đó sau hơn một năm hoạt động. Công việc của mình đang là làm việc ở trong một cái trang trại sản xuất về dưa xuất khẩu. Đó. Thì cái công việc đó thì nó cũng rất là khác cái những cái thứ mà mình được học ở trên trường. Chuyên ngành của mình đó là phát triển nông thôn. Và nhưng mà sau đó mình ra trường mình lại đi làm những công việc về kỹ thuật, về trồng trọt, về trồng dưa và đi tìm kiếm thị trường cho cái trang trại đó.
Vậy thì khi mà đến với cái môi trường làm việc hoàn toàn khác biệt với những cái mà bạn được học trên giảng đường thì bạn đã phải học hỏi cũng như là vận dụng nó một cách khéo léo như thế nào?
À, thì cái này mình cũng phải vừa học vừa làm. Chính xác, khi mà chúng ta chỉ có vấp ngã rồi có nghĩa là chúng ta đã cảm thấy là mình không có cái
sự hụt hẫng đúng không?
Vâng.
Vậy thì với cái sự trải nghiệm thực tế, cái công việc thực tế nó hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã được học trên giảng đường. Vậy thì bạn đã phải có những cái sự học hỏi cũng như là vận dụng một cách khéo léo những cái kiến thức mà mình đã học được để áp dụng thực tế vào công việc như thế nào?
Và đương nhiên là cũng có những cái kiến thức mà học ở trên giảng đường cũng có thể áp dụng được với công việc thực tế của mình nhưng nó không nhiều. Và dẫn đến là mình phải vừa học vừa làm rất là nhiều, phải tự tìm hiểu từ những người đã trải qua trước mình.
Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn. Hiện nay là cái thực trạng mà sinh viên sau khi ra trường thì thất nghiệp rất là nhiều. Vậy thì với tư cách là một nhà tuyển dụng thì anh Tuấn có thể chia sẻ về những cái điều mà nhà tuyển dụng mong muốn đối với những cái bạn sinh viên sau khi ra trường.
Cái thứ nhất là ngoài cái kỹ năng mà được nhà trường, mình đã được học trên ghế nhà trường thì mình cũng có những cái kỹ năng mềm. Đối với lại các doanh nghiệp hiện nay thì tôi nghĩ là cái kỹ năng mềm là một cái yếu tố rất quan trọng, và chúng tôi cũng mong muốn là được tuyển dụng những cái bạn mà có những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm tốt nhất.
Vậy thì với Phan Thị Thùy Trang là một sinh viên của ngành truyền thông, và với cái ngành nghề truyền thông mà bạn học ấy, thì hiện nay theo xu thế là tìm việc không khó, bởi vì ngoài những cái cơ quan nhà nước thì bạn có thể tham gia làm việc tại những cái công ty truyền thông tư nhân. Vậy thì bạn mong muốn như thế nào về cái công việc của mình trong tương lai?
Khi ở trên ghế nhà trường thì em đã có rất là nhiều dự định và mong muốn được có một công việc, được làm việc ở trong một môi trường truyền thông năng động, mở rộng nhiều mối quan hệ, làm một công việc nào đó để có thể được nâng cao mọi kỹ năng và khả năng làm việc tác nghiệp của bản thân ở trong mọi loại hình báo chí truyền thông. Và để được làm được điều đó thì ngay từ khi trên ghế nhà trường thì em cũng có tham gia làm cộng tác viên để có thể ở tại các tòa soạn để có thể nâng cao tay nghề. Ngoài ra thì có tham gia các nhóm các hoạt động xã hội để nâng cao kỹ năng mềm của mình, để khi đứng trước nhà tuyển dụng, thì có thể hoàn toàn tự tin ứng xử và thuyết phục nhà tuyển dụng có thể nhận mình tham gia vào công việc của họ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc làm thì là một trong những vấn đề nóng mà được nhiều người quan tâm. Và việc sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành là điều mà bất kỳ bạn sinh viên nào cũng mong muốn. Và qua chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng thấy một điều rằng là nhà tuyển dụng thì luôn luôn muốn tuyển dụng được những bạn sinh viên năng động, có những kỹ năng mềm, được trang bị đầy đủ những kiến thức mà đã được học trên ghế nhà trường. Đồng thời thì các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm thực tế trong quá trình còn là sinh viên. Và với các bạn sinh viên, các khách mời mà tham gia ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là hầu hết thì mọi người đều có những cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho công việc của mình. Và xin chúc tất cả các bạn hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp, tìm được một công việc ưng ý sau khi ra trường. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ba vị khách mời là anh Phạm Anh Tuấn, bạn Văn Trọng Hoàng và bạn Phan Thị Thùy Trang đã tham gia cái chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của nhà tuyển dụng và những sinh viên chuẩn bị ra trường đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 5 năm 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Đinh Thành Thu Hồng, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại!